Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, để mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Thập tự xưa sừng sững cao, dựng tận trên sơn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ xì nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại che cách đau thương. Lòng tôi lòng ôm áp bôi quyến luyến với thấp tự sẽ biến nên mạo vinh diệu cho chính tôi. Từ xưa hình sâu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì trên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang ra nát đau buồn ở Gô-tha. Lòng tôi sẽ biến nên mạo vinh diệu cho chính tôi.
Xin đọc Kinh Thánh thư Hebrew chương 12 từ câu 1 cho đến câu 3. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh đều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Tiếp theo, xin đọc Hebrew chương 4, từ câu 14 đến 16. Vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, Nhưng có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, nhưng không phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong những thì giờ cần dùng.
Xin đọc
Thư Phi-rơ thứ nhất, chương thứ hai, từ câu 1 cho đến câu 10. Vậy, anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được dỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này, ta đặt tại Sion hòn đá góc nhà, đá lựa chọn và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá đã bị thợ xây nhà loại ra, bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp váp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em giao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn rèm chê anh em như người gian ác. Thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ca ngợi Đức Chúa Trời.
Giê-xu Chúa chúng ta là bạn thân, bằng lòng lăn tội lỗi chúng ta. Chúa bao tâm sự ta, bao lần ta bối rối ngập sâu tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi. Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự trình ra trước Giê-xu mà thôi. Đang chịu thử rèn hồn linh muôn sầu não đau điên, bao nhiêu khúc nỗi không nào không thẹn, trình lên Chúa chẳng nên chi riêng. Ta tìm đâu thiết hữu bằng trong phiền, Giê-xu Chúa do khúc nỗi ta dày, vậy mau khấn đau nơi bề thiêng.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ bước qua phần nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai. Đây là bài thứ nhất trong loạt bài nghiên cứu về thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai của Phao-lô. Chúng ta sẽ đọc thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai, chương thứ nhất từ câu 1 cho đến câu thứ 4. Trong thư thứ hai gửi cho Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến một số vấn đề như trong thư thứ nhất, nhưng thêm nhiều chi tiết hơn. Ông mở đầu với những lời khen, mặc dù hội thánh này có nhiều nan đề. Phao-lô đúng là người có tinh thần tích cực, chú trọng vào ưu điểm giữa những khuyết điểm. Chúng ta thì ngược lại, mỗi khi tìm ra khuyết điểm nào của ai là nói ngay, mặc dù người ấy có nhiều ưu điểm chăng nữa. Khi nào thấy điều gì mình không thích thì phát biểu tiêu cực ngay. Phao-lô thì khác. Trong những câu mở đầu không thấy nói gì đến khuyết điểm cả. Xin đọc các câu này. Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương 1, câu 1 đến 4. Nếu quý thính giả có thánh kinh, mở ra đọc chung với chúng tôi. Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa. Nguyện xin anh em được ân điển và bình an ban cho bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Trong lời mở đầu thư, Phao-lô chào thăm trong danh Chúa. Ông nhắc lại hội thánh là những người ở trong Đức Chúa Trời là Cha của tất cả, và trong Chúa Giêsu là Chúa. Đây là những ý niệm căn bản về hội thánh, vì hội thánh không phải của người nước nào, của Tây Phương, của Hoa Kỳ, mà là của Chúa. Chúa là Cha của hội thánh và Giêsu là Chúa của hội thánh. Vì vậy, khi người ta truyền giáo, không ai nhân danh một tổ chức nào trong đời hay nhân danh một đế quốc nào, mà phải nhân danh Chúa, nghĩa là chính Chúa truyền bảo, Chúa sai phái, chứ không phải là một người nào hay một người nước nào. Người đọc thư hay đọc thánh kinh là người trong hội thánh của Chúa và đã nhận được ân điển từ Chúa Giêsu, được tha thứ tội và tái tạo. Vì thế hưởng được an bình từ Chúa Cha. Đây là những điểm mà người tin Chúa không bao giờ quên được. Đây là lời cầu nguyện. Câu 3. Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Phao-lô nhấn mạnh là ông phải vì người Tê-sa-lô-ni-ca mà cảm tạ Chúa luôn luôn. Nghĩa là ông không thể nào không cảm tạ Chúa về người Tê-sa-lô-ni-ca. Chắc chắn là vì họ đã hưởng được những gì đặc biệt hay thắng được những khó khăn mà nếu không do ân điển và bình an của Chúa, không ai có thể đạt đến được. Cảm tạ Chúa về công việc Chúa phát triển là một điều ta không thể quên. Vì càng biết ơn Chúa, ta càng thấy phấn khởi hơn trong việc phục vụ Ngài. Ta không nên đến với Chúa mà chỉ than phiền, kêu rêu cầu xin cứu giúp, quên hẳn việc cảm tạ Chúa. Cầu nguyện và cảm tạ như đôi cánh của con chim. Nếu chỉ cầu nguyện không thôi, ta có thể mất thăng bằng và không bay cao trong đời sống tâm linh được. Có hai lý do khiến cho sứ đồ Phao-lô phải cảm tạ Chúa về người Tê-sa-lô-ni-ca. Thứ nhất là đức tin của họ tăng trưởng, và thứ hai là tình thương của họ phong phú. Trong lá thư thứ nhất, Phao-lô tỏ vẻ lo lắng về việc người Tê-sa-lô-ni-ca thiếu đức tin. Ông đã viết: đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Chúa cho phép chúng tôi lại gặp anh em và ra thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 câu 10. Thế nhưng có lẽ chỉ một thời gian ngắn, ông đã viết thư thứ hai nói rằng đức tin của họ đã tăng trưởng. Ông nói, đức tin anh em rất tấn tới. Trong nguyên văn dùng từ ube-au-sa-nei có nghĩa là tăng trưởng vượt mức. Trong lá thư thứ nhất ông viết, lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 câu 12. Trong lá thư thứ hai này, ông đã cảm tạ Chúa về tình thương chan hòa của họ. Như vậy là Chúa đã trả lời cầu nguyện của Phao-lô. Tình thương càng ngày càng thêm đối với cá nhân và đối với cộng đoàn. Đây là những điểm cụ thể trong đời sống người tin Chúa chân chính. Tin Chúa không phải chỉ là đọc Kinh Thánh hay cầu nguyện hoặc đi nhà thờ, nhưng đức tin cần tăng trưởng, nghĩa là tin Chúa nhiều hơn, biết Chúa rõ hơn và bằng lòng sống theo nguyên tắc thánh khiết thương yêu của Chúa mỗi ngày. Sống đạo cũng quan trọng như tin Chúa. Sống đạo bằng tình thương, bằng bác ái, hy sinh phục vụ đồng bào. Ai bằng lòng sống như thế mới là người tín đồ chân chính của Chúa Giê-xu. Khoe khoang thường không được kể là tính tốt. Nhưng trong câu 4, Phao-lô nói, chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Tại đây chúng ta thấy Phao-lô hé mở cho chúng ta những gì gọi là bí quyết tăng trưởng của Tê-sa-lô-ni-ca. Chúng ta thường khoe về các thành tích của mình, nhưng tại đây Phao-lô khoe về anh em tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô cũng không khoe như thông thường người ta vẫn khoe, đó là thịnh vượng về vật chất và thành công trong xã hội. Phao-lô khoe về điều mà người đời cho là thất bại. Người Tê-sa-lô-ni-ca đã trở nên gương mẫu trong việc chịu khổ, nhịn nhục, mặc dù đức tin của họ gặp khó khăn và bách hại. Phao-lô đã cho các hội thánh khác biết về tấm gương này. Ta để ý, Phao-lô không khoe vì họ anh hùng, can trường, khôn ngoan, biết ứng xử, nhưng ông nêu gương sáng của họ về đức nhẫn nại, chịu đựng để giữ vững đức tin trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Họ chịu nhiều thử thách và khó khăn từ phía người vô tín và bị sỉ nhục vì tin Chúa, nhưng họ vẫn sống mạnh và đức tin vẫn tăng cường. Đây là điều mà người vô tín không thể nào hiểu nổi. Họ không cuồng tín hay mê tín, nhưng tin Chúa và biết rằng ân điển của Chúa có đủ để cho họ chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn mà không bỏ Chúa bao giờ. Người tin Chúa có thể gương mẫu về sống đạo, về lòng bác ái, về hy sinh, về dâng hiến tài năng và tiền bạc. Nhưng gương mẫu về chịu khổ và giữ vững đức tin là quý giá hơn cả. Chính vì vậy mà Phao-lô đi khắp các nơi nói về việc này. Không phải để làm cho mọi người lo sợ, khó khăn xảy ra cho mình, nhưng để cho mọi người biết rằng sống xứng đáng cho Chúa trong việc chịu khổ là một điều quý giá. Mấy câu mở đầu của thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai cho ta thấy một hình ảnh về người tin Chúa, đó là đức tin tăng trưởng và tình thương phong phú, nhưng sống trong nhịn nhục và kiên trì để bảo vệ đức tin. Có bao nhiêu người theo được gương của Tê-sa-lô-ni-ca? Có lẽ rất ít. Tuy nhiên, đó chính là gương mẫu cho mỗi chúng ta ngày nay. Xin nhớ rằng đức tin cần tăng trưởng và tình thương không được sao nhãng, mặc dù có phải chịu khổ vì danh Chúa đến đâu chăng nữa.
chẳng hơi môn đồ của ta. Vâng, con yêu cha, con yêu Chúa thiệt tha. Dù đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không phai, chẳng chi rời lòng con yêu Ngài. Hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài. Yêu ta chăng, người yêu ta chăng hơi muôn đời của ta. Vâng, con yêu cha, con yêu Chúa thiệt tha. Dù đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không phai, chẳng chi rời lòng con yêu Ngài. Hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.